thưa quý vị đạo hữu, câu chuyện niệm Phật vãng sanh là thuật lại thành quả của người Phật tử chân thành niệm Phật, cũng như công việc quan trọng của ban hội niệm và lòng hiếu thảo thành khẩn của con cháu trong việc giúp người lâm chung đạt được kết quả vô cùng thù thắng, không thể nghĩ bàn. Đó là trường hợp vãng sanh của bác Dư Thị Phi. Sau đây, kính mời quý vị đạo hữu nghe bài niệm Phật vãng sanh. Học Phật, nếu thấu rõ đường đi, thấy rõ kết quả thì mình vui nhiều lắm. Còn nếu mờ mịt thì sống thấy khổ, tu hành cũng dễ chao đảo, dễ mất niềm tin, mất nguồn vui. Vãng sanh là sống mà đi vãng sanh, vui vẻ cho mình, vui vẻ lớn lao cho gia đình. Bác Dư Thị Ki, người Việt gốc Hoa, người Tháp hơi tròn, ít nói, hiền lành và dễ chịu. Sinh năm Ất Hợi, thọ 68 tuổi. Trước đây, gia đình ở tại thị xã Cần Thơ, bán tạp hóa. Gia đình được qua Đức Quốc năm 1985, di cư qua Úc năm 1988. Năm 2001, bác Ki quy y Tam Bảo và được Ngài Tịnh Không cho pháp danh là Diệu Âm. Bắt đầu từ đó, bác niệm Phật. Kết quả đã được vãng sanh vào ngày 5 tháng 11 năm Nhâm Ngọ, tức ngày 8 tháng 12 năm 2002 tại Sydney. Sau khi thiêu nhục thân, để lại tất cả 38 miếng xương hoa xá lợi. Hiện số xá lợi này đang được người con của bác tên là Đường Tấn Hải và gia đình đem đến đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Úc Châu tại Brisbane. Đạo tràng đang mở khóa kiết thất niệm Phật 10 tuần, nên họ đề nghị giữ số xá lợi này 100 ngày để hồi hướng công đức cho bác, đồng thời cũng để cho mọi người chiêm ngưỡng rồi hoàn trả lại cho gia đình sau. Thật quả là một chuyện may mắn, lại gặp chuyện may mắn hơn. Nhiều Phật tử đồng tu tại niệm Phật đường Tịnh Tông Học Hội Princeton đã gặp gia đình bác Ki hai lần trong những khóa niệm Phật thất trước. Lần thứ nhất vào cuối năm 2001, lần thứ hai vào tháng 10 năm 2002. Bác tới đạo tràng này niệm Phật được 2 tuần rồi về lại Sydney. Đúng ra bác ở lại cho đến hết khóa niệm Phật, nhưng vì chồng của bác là bác Đường Thọ Liệt bị cảm ho hơi nhiều nên không thể ở lại lâu hơn. Lần này bác tới niệm Phật cũng là lần cuối cùng đến đạo tràng. Từ lúc bác khởi sự niệm Phật cho đến ngày vãng sanh đâu khoảng hơn 2 năm. Sau khi trở về lại Sydney, bác đã trao tặng mỗi gia đình các con bác một máy danh hiệu Phật mà bác đã xin thỉnh từ Tịnh Tông Học Hội Brisbane, và khuyên các con nên cố gắng niệm Phật, thường xuyên nghe máy niệm Phật. Giờ đây những chiếc máy này báo cho gia đình. Sau khi về lại Sydney, bác bị bệnh, phải vào bệnh viện. Bác sĩ phát hiện ra bác bị bệnh ung thư gan, đã tới thời kỳ cuối, không còn chữa được nữa. Trước khi bác mất, gia đình xin đem về để tự lo liệu. Bác Ki từ bệnh viện về vào ngày thứ tư. Bác rất vui vẻ khi đến nhà và nói chuyện với con cháu như là bác không hề có dấu hiệu đau đớn của người bị ung thư gan trong giai đoạn cuối. Đến ngày thứ năm thì bác thấy mệt và từ chối không nhận thuốc men cũng như ăn uống. Bác nói, sao các con cứ cho má uống thuốc hoài vậy? Lo niệm Phật cho má đi. Trong thời gian bác bệnh, anh Đường Tấn Hải và Đường Tấn Phát có tụng kinh A-di-đà và niệm Phật. Tuy mệt vì bệnh, bác vẫn thích và chăm chú nghe. Nghe xong bác nói, má nghe lời Phật dạy trong kinh, má rất cảm động, đến rơi lệ và rợn cả người. Đến trưa ngày thứ bảy thì bác tỏ dấu hiệu mệt, không nói năng và chỉ lần chuỗi niệm Phật thôi. Anh Hải có thỉnh quý thầy và quý sư cô cùng các Phật tử trong ban hộ niệm tại Sydney đến nhà trợ niệm. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày Chủ nhật thì bác ra đi. Thật ra không ai biết rõ giờ nào bác vãng sanh, vì bác ra đi quá nhẹ nhàng, đến nỗi chỉ đoán là 3 giờ sáng, vì lúc đó hai mắt của bác nhắm lại. Giữa trưa ngày thứ bảy, tức sau đúng một tuần kể từ ngày bác Ki vãng sanh, nhục thân của bác Ki được hỏa thiêu. Hai ngày sau, gia đình đến nhà thiêu lấy tro cốt. Lúc lấy tro cốt, có sự hiện diện của quý thầy Thiện Huệ, thầy Phước Sanh, sư cô Phước Hoàng, sư cô Phước Hạnh, anh Minh Hòa và gia đình. Quý vị đó đã thu lượm được 38 miếng sương hoa xá lợi nhiều màu khác nhau. Việc vãng sanh của bác nhiều may mắn, có tướng lành đã hiện ra như an lành ra đi với bệnh ung thư. Nên biết rằng, với bệnh ung thư gan, người chết phải trải qua những cơn đau dữ tợn và bị mê man. Bác sĩ đã báo trước những hiện tượng này sẽ xảy ra cho gia đình chuẩn bị tinh thần và gửi thuốc để dùng ngăn bớt cơn đau khi cần thiết. Nhưng tất cả thuốc giảm đau đều không cần sử dụng đến. Bác đã an dương vãng sanh. Thứ hai, Phúc Lâm Chung có hương thơm. Nhiều người nghe được hương thơm phát ra ba lần. Một lần là lúc lâm chung. Lần thứ hai, vào khoảng trưa, tức là sau khi lâm chung cỡ 8 giờ đồng hồ. Lần thứ ba, vào lúc nhân viên nhà quàn tới làm việc. Thứ ba, sau khi lâm chung, những chai nước nấu chín để ở nhà bếp tự nhiên có hương vị thơm ngọt. Thứ tư, hơn 16 giờ đồng hồ sau khi tắt thở, tay chân vẫn còn mềm mại. Người ta đặt hai tay của bác chéo trước bụng để bồng sát lên, thì hai tay cứ rơi xuống, đu đưa như người đang ngủ. Sự việc này đã làm cho người thợ liệm vô cùng ngạc nhiên và phát biểu rằng, 30 năm làm trong nghề, đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện lạ lùng như thế này. Thứ năm, hai ngày sau khi bác mất, nhân viên nhà quàn đặt 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật được đúc bằng vàng lát mỏng do một người bà con trao tặng vào miệng bác một cách dễ dàng. Thứ sáu, khi thiêu xác, thu nhặt được 38 miếng xương hoa xá lợi. Thứ bảy, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật bằng vàng rất mỏng, nhưng khi thiêu xong, người ta nhặt lại được 3 chữ A Di Phật không tan mất. Thứ tám, đôi bông tai bằng vàng giả, có 2 hộp giả, sau khi thiêu đôi hột vẫn còn nguyên vẹn và trở nên óng ánh như kim cương. Thật là lạ. Trong kinh A Di Đà có câu: bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Tạm dịch là: chẳng phải chỉ có chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước ta. Nghĩa là người mà được vãng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là người có thiện căn rất lớn, đầy đủ phước đức và nhiều nhân duyên to lớn. Theo lời Hòa Thượng Tịnh Không giảng, thiện căn nghĩa là có thể tin, có thể chấp nhận và có thể lý giải, tức hiểu rõ được lý lẽ. Phúc đức là chịu làm, chịu y giáo phụng hành. Nhân duyên là do có cơ hội, có dịp gặp được Phật Pháp. Nếu không hội đủ ba điều kiện này, cho dù có gặp Phật Pháp cũng xem như không gặp. Trường hợp Bác Dư Thị Ki thật là đầy đủ thiện căn, phước đức nhân duyên. Bác trai có kể lại rằng, cách đây 40 năm, khi còn ở Việt Nam, lúc đó mới có đứa con đầu lòng, đi chùa ở ngã bảy Phụng Hiệp, gặp được một vị thầy chỉ dạy như vậy: đời người là cõi tạm, vợ chồng chỉ nên kiếm đủ sống qua ngày, còn lại hãy giúp đỡ mọi người và bố thí. Kể từ thời gian đó đến nay, hơn 40 năm, gia đình cố gắng sống theo lời chỉ dạy của thầy. Gia đình bác gồm 7 người con, 3 trai 4 gái và 7 người dâu, trẻ, cùng với 11 người cháu nội, cháu ngoại, cả thảy 25 người. Đây là đại gia đình trên thuận dưới hòa, yêu thương đùm bọc sống với nhau. Có người quen biết gia đình bác khá lâu nói rằng, khó mà tìm được cảnh gia đình vợ chồng hòa thuận, con, dâu, rể, anh chị em sống như gia đình này. Do đó, khi bác Ki đã có phước đức, gia đình hiếu thảo, hạnh phúc, lại được người con trai là Đường Tấn Hải tha thiết khuyên ba má tin tưởng Phật A-di-đà, phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Lẽ nào Phật A-di-đà và chư Thánh chúng không ra nghinh tiếp như Ngài đã phát 48 đại nguyện? Tuy nhiên, chuyện của Bác Dư Thị Ki cũng là một điển hình tốt cho việc đới nghiệp vãng sanh. Bởi vì không ai mà không có tội lỗi, mỗi khi khởi tâm động niệm đều là lỗi lầm. Vì thế, người tu tịnh nghiệp, niệm Phật A-di-đà, được vãng sanh là do một phần nỗ lực tu trì của người đó, một phần là lực gia trì của Phật A-di-đà. Theo sự kể lại của chồng bác là ông Đường Thọ Liệt và con là Đường Tấn Hải, thì trước giờ lâm chung, nếu có người nào nói chuyện ngoài đời, bác giữ thái độ im lặng và khuyên người đó nên niệm Phật. Hoặc có người nói chuyện về Phật Pháp, khuyên bác, thì bác hoan hỷ, gật đầu. Một người bệnh nặng, cận kề tới giờ lâm chung, mà còn khuyên được người khác hãy niệm Phật đi, đâu phải là chuyện dễ. Khi sư cô Phước Hạnh đến hộ niệm cho bác, bác rất hoan hỷ. Sau đó thầy Phước Sanh đến khai thị, bác vui vẻ lần chuỗi niệm Phật theo. Một hồi sau, tay bác yếu dần, không còn lần chuỗi được nữa. Sau chuỗi rớt xuống giường, nhưng ngón tay của bác vẫn động đậy như đang lần chuỗi. Thầy bảo bác rằng, nếu không đủ hơi niệm ra tiếng, thì niệm trong tâm cũng được. Bác tỏ dấu hiệu, hoan hỷ vâng lời. Đến tối hôm đó, thầy Phước Viên và chú Phước Quang đến hộ niệm cho bác. Bác vẫn còn nhận ra. Sau đó, bác Kỳ bình thản ra đi trong tiếng niệm Phật, không có một dấu hiệu tỏ ra đau đớn hay nuối tiếc. Nghĩ cũng nên nhắc qua việc làm quan trọng của ban hộ niệm. Ban hộ niệm gồm có vợ chồng anh chị Minh Hòa, Ngân Hưng, anh chị Phước Thưởng, Triều, Trúc Cẩm, Giác Đức, Diệu Ngọc, Tố Trân, Tố Hương vân vân. Khi được tin từ gia đình Bác Kỳ, họ liền lập tức liên lạc với nhau. Không bao lâu đã tề tụ đông đảo tại nhà của bác. Vào lúc 11:30 tối, cùng với mền quang minh. Vì ban hội niệm đông người, nên họ chia làm hai nhóm. Một nhóm bên trong phòng người bệnh, nhóm này chủ yếu là người ngoài. Vì muốn tránh cho người sắp lâm chung luyến tiếc con cháu, hoặc những người thân trong nhà yếu đuối dễ khóc. Một nhóm thứ hai bên ngoài bàn thờ Phật, chủ yếu là người trong nhà cùng với người trong ban hộ niệm, tụng kinh từ 11:30 khuya liên tiếp cho đến sáng thì tụng được hai bộ kinh Địa Tạng. Tuy nhiên, theo lời chỉ dạy của Hòa thượng Tịnh Không, trong giờ phút lâm chung chỉ nên tập trung niệm Phật. Tụng kinh không có hiệu quả ngay trong giờ phút này. Chỉ khuyên họ niệm Phật, cầu Phật A-di-đà đến cứu độ. Khi thấy hơi thở của người bệnh mệt nhiều, chỉ cần niệm bốn chữ A-di-đà Phật hoặc một chữ Phật thôi. Sau khi người bệnh ra đi rồi, mới nên tụng kinh. Trở lại việc làm của ban hộ niệm. Trong lúc tụng kinh niệm Phật, thì cứ khoảng nửa giờ đồng hồ, ban hộ niệm lớn tiếng đọc bài khai thị cho bệnh nhân và khai thị cho oan gia trái chủ một lần. Chúng tôi sẽ đọc hai bài khai thị này ở phần cuối. Theo lời anh chị Ngân Hưng, thì thật sự họ cũng không biết việc mình làm là đúng hay sai, vì không có người xuất gia trực tiếp chỉ dạy, do lượm nhặt từ băng sách mà làm. Điều nổi bật mà chúng tôi muốn nói ở đây là lòng chân thành, tha thiết với tinh thần quyết chí của họ đã trợ niệm cho bác Kỳ suốt đêm hôm đó và thay phiên nhau hộ niệm không gián đoạn 16 giờ đồng hồ đến khi nhân viên nhà quàng đến làm việc, rồi tiếp tục đến nhà quàng tổ chức kinh hành niệm Phật cho tới lúc đem xác đi thiêu, là đúng một tuần lễ sau. Thật đáng khen. Phải chăng ban hộ niệm đã ý thức được rằng trợ giúp người khác vãng sanh, tức tự chuẩn bị con đường tốt đẹp cho chính mình ở tương lai? Theo lời thầy Thích Thiện Huệ và một số người dự đám kể lại rằng, tại hội trường nhà quàng, trước khi hỏa thiêu, thông thường thì người ta đọc điếu văn, chia buồn. Còn đám tang này thì đã biến hội trường nhà quàng thành niệm Phật đường. Mỗi người đến cúng điếu đều cùng nhau tham gia kinh hành niệm Phật. Thầy Thích Thiện Huệ lại nói, khoảng 60 người sắp hàng kinh hành, tiếng niệm Phật vang vang trong suốt gần 4 ngày liền, kể từ ngày thứ tư đến 12 giờ trưa ngày thứ bảy. Mỗi ngày từ 9 giờ 30 sáng đến 9 giờ đêm, hơn 10 tiếng đồng hồ chung quanh quan tài. Những người đến thăm viếng cũng tham gia đoàn người kinh hành niệm Phật. Buổi lễ nhập liệm có Hòa Thượng Thích Phước Huệ và hơn 10 tăng ni cùng rất đông đảo Phật tử đến tụng kinh niệm Phật. Sự việc này đã làm cho nhân viên nhà quàng và nhiều người ngoại quốc đang dự ở mấy đám tang khác phải cảm động. Rõ ràng lòng thành tất ứng vậy. Việc chôn cất tẩn liệm ở Úc Châu có công ty chuyên làm việc này, chứ không phải làm tại nhà như ở Việt Nam. Sau khi lo hậu sự xong, chồng con và người dâu tương lai của bác liền xuống Brisbane để dự khóa tu. Thông thường họ phải ở nhà làm tuần 49 ngày, nhưng ở đây mọi người đều nghĩ rằng niệm Phật hồi hướng công đức thiết thực hơn, cho nên chúng tôi mới có dịp tiếp xúc được họ trong khung cảnh niềm vui còn hiện trên nét mặt. Thực sự đây là niềm vui. Một đám tang khác với nhiều đám tang bình thường, không có tiếng khóc, không có nét buồn, không có nỗi bi thương, tất cả đều là hoan hỷ. Anh Đường Tấn Hải tâm sự, em vui lắm, má em vãng sanh được là nguồn vui lớn nhất của gia đình em và của chính em. Em hoàn toàn không thấy buồn, mà còn rất là vui. Người chị của em tên là Đường Yến Kiều, người yếu đuối nhất, dễ khóc nhất. Thấy cảnh tượng linh hiển đó, chị cũng vui, đã thật sự tin tưởng và quyết tâm niệm Phật. Trong chuyện vãng sanh của bác Dư Thị Kỳ, anh Đường Tấn Hải thực sự là một người con gương mẫu của lòng hiếu thảo. Trước khi về lại Sydney để tổ chức thất tuần, anh ta đến nói với các đồng tu: thứ bảy này tụng kinh, xin quý bác, anh chị hồi hướng thất tuần cho mẹ em nghe. Anh ta thành tâm làm việc này, vì chữ hiếu, anh không ngại khó khăn, không ngại sự cầu khẩn bất cứ ai. Mỗi ngày, sau giờ niệm Phật, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, thì riêng anh ta thường lẳng lặng trở lại niệm Phật đường một mình, tiếp tục niệm Phật. Kinh hành niệm Phật phải có người đánh khánh, dẫn chúng. Chuyện này không phải dễ, nhất là đối với người mới tập sự. Nhưng anh ta, dù là người mới tập, nhưng cũng xin tự nguyện dẫn khánh, sáng trưa chiều tối. Anh ta nói rằng, em muốn có thêm thời giờ dẫn khánh, để có thêm công đức hồi hướng cho mẹ. Nghe nói mà thương, anh Hải đã phát tâm cúng dường khắp nơi, in kinh, sang băng. Bất cứ chuyện gì cần đến, anh đều hoan hỷ tham gia. Mục đích là để tạo công đức hồi hướng cho mẹ. Vào một buổi trưa, có vị đồng tu vô tình mở cửa phòng của anh, thì thấy anh đang ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm hộp đựng xá lợi của mẹ mà âm thầm niệm Phật. Người đó nhẹ nhàng khép cửa bước ra mà cảm động muốn rơi nước mắt. Người con hiếu thảo là như vậy đó. Cha mẹ tại tiền thì lo bề phụng dưỡng, hướng dẫn tu hành. Mẹ lâm chung thì quyết lòng bảo vệ, chí tâm hộ niệm cho mẹ vãng sanh. Vãng sanh rồi vẫn còn cố gắng hết sức tạo thêm công đức hồi hướng cho mẹ, để lòng mình được an lạc thanh thản, một đời trả tròn đại hiếu làm con. Anh ta hỏi thăm từng chút, nhờ từng người, tranh thủ từng phút thời gian, đi xa hàng ngàn cây số để làm việc thiện âm thầm lặng lẽ, tạo công đức gửi về cho mẹ. Thật là một tấm gương hiếu thảo đáng khen. Sau 49 ngày, gia đình làm lễ chung thất tại chùa Phước Huệ. Hôm đó, nhằm ngày chùa mở khóa tu bát quan trai, nên rất đông đảo Phật tử, cũng như ban hộ niệm, và hai cặp vợ chồng chủ tịch và phó chủ tịch của Tịnh Tông Học Hội Sydney cũng đại diện đến tham dự. Gia đình bác Đường Thọ Liệt tổ chức cúng dường trai tăng, phóng sanh, trai giới tụng kinh tại chùa. Mặc dù chung thất 49 ngày đã xong, nhưng gia đình các con, dâu, rể, cháu mỗi tối đều tập hợp tại nhà tụng kinh niệm Phật liên tiếp đến ngày thứ 100. Đặc biệt là ba người con trai Đường Tấn Hỷ, Đường Tấn Pháp, Đường Tấn Hải xin nghỉ việc ở hãng 3 tháng để ở nhà mỗi ngày 4 thời tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cho người mẹ quá cố. Có lẽ vì cảm động trước lòng thành tha thiết của các con, cháu, dâu, rể trong gia đình, không biết là bác Dương Thị Ki về thăm hay chư Phật Bồ Tát đến chứng minh, nên trong một buổi tối sau ngày lễ chung thất, trong lúc kinh hành niệm Phật, cả gia đình đều ngửi thấy mùi thơm phảng phất trong không gian. Trở lại việc vãng sanh của bác Dư Thị Ki với những thoại tướng, mùi thơm linh hiển đã làm tăng thêm niềm tin sâu sắc cho không biết là bao nhiêu người Phật tử tại Sydney, nhất là các cụ già nay rất thành tâm niệm Phật, người trẻ thì dõng mãnh tinh tấn, ban hộ niệm càng cảm thấy tin tưởng hơn vào việc làm của mình. Các cụ nói với nhau: ước gì mình được ra đi tốt lành như bác Ki. Cụ khác nói: phải cố gắng buông xả, đừng ôm đồm chuyện con cháu, để một lòng niệm Phật mới được. Thật nghe thấy mà thương. Lại một cô gái trẻ khác tên Khưu Kim Ngân, 25 tuổi, một trong những người hội niệm, cô ta theo mẹ lên Brisbane dự Phật thất. Có vị đồng tu hỏi: nguyên nhân nào mà cháu lại đây dự khóa tu? Cháu thấy niệm Phật linh quá chú ạ, cho nên cháu theo mẹ về đây niệm Phật. Niệm Phật linh quá. Một cô gái từ nhỏ đến giờ không biết niệm Phật là gì, nay cũng phát tâm niệm Phật. Chính vì lòng chân thành tin tưởng, không hoài nghi, nên cô bé đã được cảm ứng. Cô bé bị bệnh cục xương sống, lúc ở nhà không làm việc gì được, ngay đến cầm cây chổi nhẹ để quét nhà cũng không thể. Thế mà chỉ vài tuần lễ quyết chí thành tâm niệm Phật, cô bé ngoài giờ tu trong niệm Phật đường ra còn có thể phụ giúp nhà bếp, bưng khiên thức ăn, lau sàn. Cô bé thật ngạc nhiên, cái lưng của mình hết hồi nào mà không hay. Sau khi về nhà, cô bé hớn hở vui mừng nói với chúng tôi rằng: cháu vui lắm cô ạ, cháu không còn như là người phế nhân trong gia đình nữa. Chẳng những thế, hai người anh trai và hai người em trai của cháu nay cũng tin tưởng và bắt đầu chịu niệm Phật theo. Bác Đường Thọ Liệt 76 tuổi, chồng của bác Ki. Khi chứng kiến hiện tượng vãng sanh của vợ, bác đã hạ quyết tâm niệm Phật, quyết lòng buông xả để cầu nguyện được vãng sanh. Đầu tháng 2 năm 2003, Hòa Thượng Tịnh Không tới Sydney dự thắng hội triển lãm xá lợi của Phật và chư thánh chúng. Cả gia đình của bác 20 người đều đến xin quy y Tam Bảo và cũng được Hòa Thượng cho chung một pháp danh là Diệu Âm. Phải chăng một người vãng sanh là tự nhiên cứu độ rất nhiều người vậy? Nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng. Việc niệm Phật vãng sanh không phải là chuyện mơ hồ viễn vông. Chỉ cần đủ duyên, ngay ở trước mắt, chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng cụ thể. Trong quyển sách Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi đã nêu ra rất nhiều. Ở đây chúng tôi không có ý sưu tầm, mà chính mắt thấy, chính tai nghe, cảm động trước lòng đại từ đại bi của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Trong 48 đại nguyện, Ngài đã thật sự phóng quang tiếp dẫn những ai phát lòng thành, tin tưởng niệm Phật. Đến khi lâm chung, dù là 10 niệm hay 1 niệm, cũng vẫn có thể mang nghiệp vãng sanh lên thế giới cực lạc tiếp tục tu niệm Phật. Xin cảm ơn quý vị đã nghe băng niệm Phật vãng sanh của chúng tôi. Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Trị, gia đình bác Đường Thọ Liệt đã hoan hỷ giúp thêm tin tức cho chúng tôi. Xin cầu nguyện cho mọi người đều sớm được duyên lành, tin theo và phát tâm niệm Phật, ngõ hầu được Phật lực gia hộ, sống an lạc không bệnh tật trong hiện tại, an nhàn vui vẻ lúc lâm chung, và vĩnh viễn hưởng niềm vui giải thoát nơi thế giới cực lạc. Nam mô Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đây là bài khai thị cho người bệnh, tức người sắp lâm chung. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử tên là, pháp danh: sanh lão bệnh tử là con đường mọi người phải đi qua, không ai có thể tránh được. Đã có sanh ắt phải có tử. Phật đã nói thế gian này là khổ, là vô thường. Lúc này Phật tử tên là, hãy buông xả mọi việc, tâm không nên gợi lên những tham hận hay cố chấp. Hãy thành tâm niệm Phật với lòng tin và sự khẩn cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Hãy niệm Phật với chánh niệm để tiêu tan nghiệp chướng, để thân tâm được tự tại. Hãy khẩn cầu với lòng thành kính và nhất tâm niệm Phật, khẩn cầu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật đến tiếp độ, phóng quang soi sáng và dùng Phật lực để giúp người niệm A Di Đà Phật với chánh niệm. Khẩn cầu Phật A Di Đà đến tiếp độ, niệm niệm A Di Đà Phật, niệm niệm cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp là bài khai thị cho oan gia trái chủ. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử tên là, pháp danh: từ nhiều đời kiếp đã gây ra nhiều oan gia trái chủ. Phật tử tên là, và quý vị đã có duyên với nhau. Phật nói kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với Phật tử tên là. Đừng nên gây chướng ngại cho họ, mà hãy cùng niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Giờ đây, xin khẩn cầu quý vị và các thân hữu hãy nhất tâm niệm Phật để giúp đỡ Phật tử tên là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, hoàn thành Phật sự. Vô lượng công đức này sẽ hồi hướng cho quý vị thoát mọi khổ ải và được an lạc. Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, tội nguyện vô lượng Phật độ. Nam mô A Di Đà Phật.